Một lần nữa trân trọng kính chào Hội Thánh. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học hỏi lời của Chúa ở trong một phân đoạn Kinh Thánh. Chúng ta sẽ học để tìm hiểu kỹ ý nghĩa và sự dạy dỗ trong khúc Kinh Thánh Matthew đoạn 12 từ câu 22 cho đến 32. Theo lịch của Cơ Đốc giáo nói chung thì Chủ nhật buổi sáng hôm nay là Chủ nhật dành để được nói, được kỷ niệm về Đức Chúa Trời ba ngôi. Chúng ta cũng nhớ, như tôi có thưa cùng quý ông bạn chị em, chúng ta Hội Thánh của Chúa thường kỷ niệm những ngày lễ ở trong năm theo cuộc đời và chức vụ của Đức Chúa Giêsu ở trên đất. Tuần rồi thì là nhân ngày lễ Đức Thánh Linh giáng lâm thành lập Hội Thánh, chúng ta đã học hỏi về Đức Thánh Linh. Và tuần này thì thông thường một số Hội Thánh sẽ dùng để học hỏi, chia sẻ với nhau về Đức Chúa Trời ba ngôi. Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi muốn dùng thì giờ này để tiếp tục bàn về, học hỏi về Đức Chúa Trời, nhưng ở trong ngôi vị thứ ba là Đức Thánh Linh. Bởi vì tôi thấy rằng đã đến lúc Hội Thánh của Chúa cần phải có một sự quan tâm hơn nữa đối với Đức Thánh Linh là đấng hiện đang hành động ở trong con loài người, trong thế gian này và trong Hội Thánh của Chúa mạnh mẽ trong những ngày sau rốt này. Xin chúng ta cùng nhau cùng đọc chung một lần nữa ở trong câu gốc của chúng ta buổi sáng hôm nay. Chúng ta cùng đọc ở trong câu gốc có in ở trong tờ chương trình. Xin chúng ta cùng nhau đọc chung. Ấy vậy, ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha, song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Xin chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời của chúng con, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Thì giờ này chúng con đến với Chúa của chúng con ở trên trời, Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một thành tín toàn năng. Nguyện xin Chúa Ngài bao phủ chúng con trong thì giờ mà chúng con sẽ lắng nghe lời của Chúa phán với Hội Thánh Chúa và mọi đời sống của chúng con. Xin ở cùng môi miệng của con, xin ở cùng tai, trí và lòng của hết thảy chúng con. Xin mở mắt thuộc linh của chúng con để chúng con nghe và hiểu được lời của Chúa phán cho mọi đời sống của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa, chúng con thân dân thì giờ này ở trong tay Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta đang bước vào thánh địa. Bởi vì chúng ta đang bước vào một điều hết sức là nghiêm trọng ở trong đời sống của chúng ta, ở trong sinh hoạt của Hội Thánh Chúa và ở trong giáo lý của Cơ Đốc giáo. Chúng ta đang bước vào trong thánh địa. Buổi sáng hôm nay chủ đề mà chúng ta cùng học chung đó là tội nào được tha. Dựa trên phần Kinh Thánh mà chúng ta đã được nghe buổi sáng hôm nay. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng học hỏi theo ba phần. Phần thứ nhất là nói về phép lạ và sự vu cáo. Phần thứ hai đó là tội nào sẽ được tha. Và phần thứ ba là tội nào không được tha. Tôi nghĩ cái phần giảng bài cũng cho chúng ta một cái sự gợi mở và chúng ta có thể biết được phần lớn những điều mà chúng ta cũng sẽ được nghe buổi sáng hôm nay. Nhưng chúng ta nên tìm hiểu kỹ. Trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc từ trong câu 22 đến câu 32, chúng ta thấy đầu tiên đó là sự chữa lành từ Chúa Giêsu như chúng ta đã thấy ở trong phần giảng bài. Buổi sáng hôm nay tôi sẽ cùng với quý ông bà anh chị em chúng ta theo sát phần giảng bài này. Chúa Giêsu đã chữa lành cho một kẻ mà chúng ta thấy đã mắc nhiều chứng bệnh trong câu 22. Bây giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Giêsu một người mắc quỷ ám, đuôi và câm, Ngài chữa cho. Người này có hai nan đề. Thứ nhất là về thuộc linh và thứ hai là về thuộc thể. Về thuộc linh thì ông ta bị quỷ ám, và về thuộc thể thì ông ta bị đuôi và bị câm, và có thể là bị điếc nữa. Bởi vì thường thường câm và điếc hay đi chung với nhau. Chúng ta hãy dành một phút để suy nghĩ về tình trạng của người này. Khi chúng ta đọc qua thì chúng ta không có lấy gì làm lạ. Nhưng mà nếu suy gẫm lại, nếu chúng ta là người rơi vào trong tình trạng của người này, thì chúng ta sẽ thấy rằng không có điều gì đáng thương hơn là người này. Không có cái tình trạng nào đáng thương hơn là tình trạng của người này. Hãy tưởng tượng chúng ta nhắm mắt không thấy gì hết trong vòng nhiều khoảnh khắc, không nghe gì được, không nói gì được, và rồi chúng ta bị thế lực của tà linh dẫn dắt, mình không còn tự chủ được nữa. Đó là một tình trạng vô cùng đáng thương, và Chúa Giêsu đã thực thi quyền phép của Ngài trên cả hai lĩnh vực đó. Chúa đã chữa lành cho người này. Kinh Thánh chép rằng Ngài chữa cho đến nỗi người câm nói và thấy được. Kinh Thánh không nói thêm, nhưng mà chúng ta biết chắc rằng người này đã được trừ quỷ. Bởi vì sau đó chúng ta sẽ thấy có những cái sự vu cáo nói rõ ràng rằng Chúa Giêsu đã trừ được quỷ. Người này đã được chữa lành, được phóng thích khỏi quyền lực của sự tối tăm, được nói, được thấy. Điều kế tiếp chúng ta thấy đó là đoàn dân đông lấy làm lạ ở trong câu 23. Chúng lấy làm lạ. Trước đó Đức Chúa Giêsu đã chữa lành cho nhiều người. Không phải đây là trường hợp đầu tiên. Vậy thì tại sao Kinh Thánh nói rằng chúng lấy làm lạ? Có gì đâu mà lạ. Nên nhớ ở trong ngày Sa-bát này, Chúa Giêsu đã chữa lành nhiều người rồi. Nếu có lấy làm lạ thì chỉ là những thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Dân chúng không có đến nỗi phải lấy làm lạ. Chúng ta còn để ý một chữ nữa. Có kẻ đem đến cho Đức Chúa Giêsu một người mắc quỷ ám, đuôi và câm, Ngài chữa cho. Đến nỗi người câm nói và thấy. Chữ đến nỗi đây có nghĩa là một cái gì nó rất là khó, nhưng mà Chúa Giêsu làm được. Trừ quỷ ám, câm nói được, đuôi thấy được hay là điếc nghe được. Và thay vì nói rằng Chúa đã chữa cho họ, mắt thì thị lực tăng được 80%, tai thì nghe cũng gần như được 100%, vân vân và vân vân. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng đến nỗi người câm nói và thấy được, có nghĩa là đây là một việc rất là khó khăn. Và đoàn dân đông đã đầy kinh ngạc, họ bị ấn tượng bởi quyền năng, bởi phép lạ mà Chúa đã làm trên người này. Họ nhận thấy rõ ràng sự chữa lành lạ lùng này. Và cái diễn biến thứ ba, một thắc mắc nguy hiểm. Trong câu 23 chép, chúng lấy làm lạ mà nói rằng có phải người đó là con cháu vua David chăng? Đây là một câu hỏi bình thường thôi, phải không? Không, đó là một nguy hiểm, đó là một thắc mắc rất là nguy hiểm. Đây là điều mà dân chúng xôn xao bàn tán, đây là điều mà họ muốn biết rõ, và đây là điều mà các thầy thông giáo và người Pha-ri-si không hề muốn nghe. Nên nhớ, như chúng ta đã thấy, câu chuyện này đã xảy ra trong ngày Sa-bát. Chúa Giêsu đã chữa lành cho nhiều người, và phép lạ này đã đặc biệt gây ấn tượng đối với dân chúng. Và phép lạ này giống như là một giọt nước làm tràn ly, và dân chúng nói rằng, ồ, có phải người đó là con cháu vua David chăng? Con cháu David có nghĩa là một tước hiệu của đấng Messiah. Dân chúng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc đây có phải là đấng Messiah của người Israel chăng? Và họ nói với nhau rằng có phải người đó là con cháu vua David chăng? Và đây là điều chọc giận người Pha-ri-si và các thầy thông giáo. Chúng ta thấy ở trong câu 14, những người Pha-ri-si đi ra ngoài rồi bàn với nhau lập mưu đặng giết Ngài. Trước khi có cái sự chữa lành đầy ấn tượng này thì họ đã muốn lập mưu giết Chúa Giê-xu vì có những sự chữa lành khác. Bây giờ dân chúng lại nói rằng đây có phải là con cháu David chăng? Có nghĩa là đây phải chăng là đấng Messiah của Israel? Và điều này làm cho người Pha-ri-si hết sức là tức giận. Và điều đó dẫn đến sự sai lầm của người Pha-ri-si. Họ nói rằng người này nhờ Be-en-se-bun là chúa quỷ mà trừ quỷ. Hay là trong Mác nói rằng người này bị quỷ Be-en-se-bun ám và nhờ phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Và đây là một sự vu cáo từ phía người Pha-ri-si. Đây giống như là một bản cáo trạng nói rằng Chúa Giê-xu được ma quỷ ban cho quyền năng để trừ quỷ. Be-en-se-bun là một cái danh xưng của một vị thần của xứ Cana-an. Xứ Cana-an nói chung là nơi mà người Do Thái, người Israel đang ở trên đó. Ngày xưa là xứ của những dân ở Cana-an. Đó là một danh xưng của một vị thần. Dân xứ đó gọi đó là chúa quỷ. Hay còn nói một cách khác đó là chúa của sự dơ bẩn. Đó là cái tên được dùng để chỉ về chúa quỷ. Vì vậy cho nên đây là một cái sự vu cáo hèn hạ và phạm thượng đối với Đức Chúa Giê-xu. Đứng trước những điều đó, Chúa Giê-xu nói gì? Thứ nhất, Chúa chỉ cho họ thấy rằng đây là một cái lời vu cáo rất là ngây thơ và rất là lố bịch. Bất kỳ nước nào mà tự chia sẻ nhau thì sẽ dẫn tới chỗ bị phá hoang. Và bất kỳ một thành hay là một nhà mà chia sẻ nhau thì không còn được, phải không? Một nước mà chia sẻ nhau thì bị phá hoang. Một thành hay là một nhà mà chia sẻ nhau thì không còn được. Nếu quỷ Satan trừ quỷ Satan ấy là tự nó chia sẻ nhau thì nước nó làm sao còn được? Sự tranh chấp nội bộ sẽ dẫn đến quỷ diệt, đó là điều chắc chắn. Và nếu Satan đánh đuổi Satan thì hắn sẽ tự chia sẻ lấy mình. Và nước của hắn sẽ không thể nào còn được. Nếu Chúa Giê-xu đuổi quỷ Satan bằng quyền năng của Satan thì có nghĩa là chính Satan đang hành động để chống lại chính nó. Và điều đó thật là phi lý. Satan không bao giờ tự chống lại mình, không bao giờ tự làm hỏng đi cái mục đích của chúng. Mục đích của Satan luôn là gì? Là khống chế một người, chứ không phải là phóng thích người đó. Mục đích của Satan luôn là khống chế người ta, chứ không phải là phóng thích người ta. Hay là nói theo một cái từ mà ngày nay chúng ta về nhạy cảm đó, khống chế chứ không muốn giải phóng người. Vì vậy cho nên nếu Satan mà dùng cái quyền của Satan đuổi ma quỷ, tức là Satan, có nghĩa là thật là phi lý. Nó đã tự chống lấy nó và chống lại cái mục đích mà nó luôn làm ở trên con người. Đó là một cái sự vu cáo đầy ngây thơ và lố bịch. Cái điều thứ hai mà Chúa nói với lại các người thông giáo và người Pha-ri-si, đó là một cái lời vu cáo phản tác dụng. Chúa phán như thế này: nếu ta nhờ Be-en-se-bun mà trừ quỷ thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ? Bởi đó chính chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy. Chúa muốn nói điều này: nếu ta đã nhờ quyền của chúa quỷ mà trừ quỷ, vậy thì những người theo các ngươi là những người Pha-ri-si tự xưng rằng mình có thể trừ quỷ đó, thì các ngươi lấy quyền của ai? Tại sao Chúa nói như thế? Bởi vì có một số người là đồng nghiệp của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si được gọi hay là xưng mình là những người thầy trừ quỷ, tuyên bố rằng mình có quyền năng để đuổi quỷ. Ai không tin điều này thì chúng ta có thể nhớ ra ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 19 câu 13 14 thì sẽ được cung cấp về điều này. Có những người Giu-đa tuyên bố rằng mình có thể đuổi quỷ được. Và đó là cái niềm tự hào của một số người thuộc về người Pharisee. Và đây là điều Chúa nói: nếu ta dùng quyền của chú quỷ mà trừ quỷ thì các ngươi dùng quyền của ai cũng vậy. Và người Pharisee không bao giờ chấp nhận điều đó. Và Chúa muốn nói rằng các ngươi đã vu cáo, nhưng mà cái sự vu cáo của các ngươi rất là dại dột, nó phản tác dụng. Nếu ngài nhờ Beelzebul mà trừ quỷ thì các con trai của người Pharisee, tức là những người trừ quỷ đó, cũng sẽ nhờ quyền phép của Beelzebul. Và người Pharisee không bao giờ thừa nhận điều này. Nếu quyền đuổi quỷ là quyền của Satan, bằng chứng là họ nói rằng Chúa Giêsu đã nhờ cái quyền đó. Và nếu quyền đuổi quỷ đó là quyền của Satan thì bất cứ ai sử dụng cái quyền đó đuổi quỷ cũng phải liên minh với cái nguồn năng lượng đó là chúa quỷ. Và người Pharisee không bao giờ chấp nhận, và họ phải chịu lấy cái thất bại mà họ đã phạm sai lầm. Tất nhiên chúng ta biết rằng sự thật hiển nhiên đó là Chúa Giêsu đã cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ. Thay vì liên minh với Satan như cái lời vu cáo, thì Chúa Giêsu luôn là đấng đánh bại Satan. Có thể chúng ta sẽ thắc mắc, ngày nay có vẻ như Satan không bị đánh bại. Ngày nay có vẻ như Satan vẫn còn hành động. Ngày nay Satan có vẻ như vẫn còn tự do. Quả là như thế. Ngày nay dường như Satan vẫn chưa bị trói, nhưng sẽ có một thời điểm nó bị trói. Ngày nay nó vẫn có quyền hành đáng kể, nhưng số phận của nó đã được định đoạt rồi. Và thì giờ của nó còn ngắn ngủi lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa Giêsu dùng một cái cách nói, đó là: có lẽ nào ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của mà trước không trói người mạnh sức ấy sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được. Chúa Giêsu muốn nói rằng cái người mạnh sức đó là Satan, và nhà của nó chính là cái phạm vi mà hắn có thể tung hoành được. Và Chúa nói rằng nếu mà muốn trừ quỷ hay là trừ một người mạnh sức thì trước hết phải trói người đó lại. Không phải muốn trừ một người mạnh sức thì trước hết phải đi tới để mà năn nỉ người đó xin ban cho cái sức để trừ. Phải không? Đó là một điều vô lý hết sức. Phải trói người đó lại. Vì vậy cho nên không thể nào dùng sức của chúa quỷ để mà trừ quỷ được. Nhưng phải dùng sức, dùng quyền năng, hay là nói là một cách khác là cậy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời để mà làm công việc trừ quỷ. Và nếu Chúa Giêsu đã cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà làm công việc của Ngài, thì chính đó là công việc của Đức Chúa Trời. Và nếu Đức Chúa Giêsu đã làm công việc của Đức Chúa Trời thì Ngài chính là con cháu của David, là đấng Messiah. Các thầy thông giáo và người Pharisee vu cáo rằng Chúa Giêsu đuổi quỷ bằng quyền năng của Satan, trong khi trên thực tế chính họ là những đầy tớ của Satan, là những người bị Satan lợi dụng, và những người bị lợi dụng để phá hỏng công việc và chương trình của Đức Chúa Trời. Vì vậy, Đức Chúa Giêsu đã lên án những người Pharisee hết sức là mạnh mẽ. Đây là điều mà chúng ta nói đến nhiều hơn trong buổi sáng hôm nay. Chúa nói rằng các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha, song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha, song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ không được tha. Và chúng ta không nghi ngờ rằng Đức Chúa Giêsu trước hết đang nói đến các người Pharisee. Như chúng ta đã nói, các người Pharisee và thầy thông giáo đã phạm vào một tội không thể tha thứ được. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến một cái điều hết sức là hệ trọng buổi sáng hôm nay. Tội gì sẽ không được tha? Tội gì có thể được tha? Và tội không được tha đó là tội gì đến mức mà phải không được tha? Trước hết, chúng ta nói đến phần lớn hơn, đó là những tội được tha. Chúng ta đi đến một phần thứ hai, đó là tội nào sẽ được tha? Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có một câu trả lời thật ngắn gọn không? Tội nào được tha? Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có thể trả lời được câu hỏi này, mặc dầu có thể cách này hay là cách khác. Tội nào được tha? Tội phạm tội với con người. Cái chữ con người đó có viết hoa không? Nghĩa là phạm tội với loài người thì được tha. Nhưng mà nếu con người đây viết hoa có nghĩa là phạm với Chúa thì được tha không? Xin chúng ta nhìn lại Kinh Thánh. Câu 32. Nếu ai nói phạm đến con người, chữ con người viết hoa, thì sẽ được tha. Đây là vấn đề. Song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh, thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Đó là lý do mà hôm nay chúng ta phải tìm hiểu kỹ để giải quyết một cái câu hỏi có phần bị né tránh, có phần bị né tránh từ trước đến nay. Chúng ta tìm hiểu một vài điều trước khi chúng ta đi vào điều căng thẳng. Đức Chúa Trời có sẵn lòng tha thứ cho chúng ta không? Thưa quý ông bà anh chị em, Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 21-22 nói rằng Đức Chúa Trời khuyên chúng ta rằng hãy tha thứ bao nhiêu lần? 70 lần 7 có phải là tha thứ 490 lần không? Không. Đức Chúa Giê-xu không muốn nói về con số. Ngài muốn nói rằng cái sự tha thứ đó là trọn vẹn. Tha thứ liên tục, tha thứ hoài, tha thứ mãi, tha thứ trọn vẹn. Buổi sáng hôm nay chúng tôi, những người tỉnh nguyện, có suy gẫm ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Đức Chúa Trời tha thứ chúng ta và Ngài muốn chúng ta cũng tha thứ nhau. Đức Chúa Trời là Đấng được nhìn ngắm qua hình ảnh của một Đấng tha thứ. Đức Chúa Trời là Đấng tha thứ. Thi Thiên 86 câu 5 chép rằng: Chúa ơi, Chúa là thiện, sẵn tha thứ cho, ban sự nhân từ dư dật cho những người kêu cầu cùng Chúa. Kinh Thánh đầy dẫy những câu nói rằng Đức Chúa Trời tha thứ, Ngài sẵn lòng tha thứ. Kinh Thánh Cựu Ước cũng đầy dẫy những điển hình về sự tha thứ của Đức Chúa Trời: Adam, Eva, Abraham, Isaac, Jacob, Môi-se. Di sản của nước Israel là di sản của tội lỗi và sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời không tha thứ, dân Israel, dân Do Thái không được như ngày nay. Nếu Đức Chúa Trời không tha thứ, Hội Thánh Chúa không được như ngày nay. Tôi không được đứng đây như ngày nay. Quý mà chị em không ngồi đây như ngày nay, phải không? Ngài sẵn sàng tha thứ. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 7 chép rằng: Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Nhưng mà tôi muốn đưa với quý ông bà anh chị em, đưa đến với quý ông bà anh chị em một câu kinh thánh hết sức là quan trọng. Đó là ở trong Dân Nhất đoạn 1 câu 9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nếu chúng ta chỉ hỏi rằng Đức Chúa Trời có sẵn sàng tha thứ không? Câu trả lời là có. Đức Chúa Trời sẽ tha thứ bao nhiêu lần? Câu trả lời là liên tục, mãi mãi. Nhưng sẽ có một cái câu nói khác. Như vậy Đức Chúa Trời không còn công nghĩa, không còn công lý, không còn công bình chăng? Và đây chính là ở chỗ mà câu kinh thánh này cho chúng ta sự giải đáp. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nếu chúng ta ăn năn và xưng tội mình thì Đức Chúa Trời sẽ tha thứ, không phải là 490 lần hay là 491 lần, mà là khi nào chúng ta ăn năn và xưng tội lỗi mình ra thì Ngài sẽ tha thứ. Ăn năn xưng tội là việc của những người phạm tội, và tha thứ sẽ là việc của Đức Chúa Trời. Tôi để ý một điều, tôi đã thường xuyên thử trong những giờ học Kinh Thánh, vân vân, trong chức vụ của tôi. Tôi thường hay hỏi rằng, nếu chúng ta phạm tội hết lần này đến lần khác, rồi sau đó chúng ta ăn năn với Chúa, thì chúng ta có được Chúa tha thứ không? Bây giờ tôi đang hỏi quý vị đó. Nếu chúng ta phạm tội với Chúa hết lần này đến lần khác, và rồi sau mỗi lần đó chúng ta đều ăn năn với Chúa, thì chúng ta có được Ngài tha thứ không? Được không? Đây là điều tôi nhận thấy. Khi lần đầu tiên tôi hỏi câu này thì câu trả lời rất là lớn, mạnh mẽ. Bây giờ tôi hỏi lại lần nữa. Và mỗi lần tôi hỏi lại lần nữa thì câu trả lời nhỏ dần. Đó là cái kinh nghiệm của tôi. Nếu chúng ta phạm tội với Chúa hết lần này đến lần khác, rồi sau mỗi lần đó chúng ta được ăn năn với Chúa, thì chúng ta có được Ngài tha thứ không? Có. Nhưng mà nếu chúng ta phạm nữa thì sao? Tôi nhìn thấy có người có nhưng mà lại lắc đầu. Chúng ta phải mạnh mẽ ở trong sự hiểu biết về Chúa và lời của Ngài. Nếu chúng ta phạm tội với Chúa rồi chúng ta ăn năn với Chúa, thì Chúa sẽ sẵn lòng tha thứ cho chúng ta. Vì Chúa đã phán, nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thanh tín, công bình. Đức Chúa Trời có căn cứ để Ngài tha, chứ Ngài không tha một cách vô lối. Vì vậy cho nên chúng ta tin Ngài là thanh tín, có nghĩa là Chúa đã hứa. Đức Chúa Trời thanh tín, Ngài hứa là khi chúng ta ăn năn, chúng ta xưng tội mình thì Ngài sẽ tha. Và bởi vì Ngài công bình, sự tha thứ của Ngài dựa trên chứng cớ, chứng lý là vì chúng ta nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu để tẩy xóa mọi tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Giêsu đã chịu lấy hình phạt của tội lỗi đó cho chúng ta rồi. Và Đức Chúa Trời kể rằng chúng ta đã được sạch bởi huyết đó. Vì vậy cho nên Ngài là thành tín và công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác, nếu chúng ta xưng tội mình, ăn năn trước mặt Chúa. Vậy cho nên chúng ta đừng nghi ngại. Nếu có những người hỏi chúng ta nhiều lần, cứ lặp đi lặp lại, thì chúng ta cũng vẫn cứ trả lời lặp đi lặp lại. Nhưng điều chúng ta học tiếp buổi sáng hôm nay đó là Đức Chúa Trời sẽ tha thứ những tội nào? Thưa quý bạn chị em, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ những tội nào? Ăn cắp dưới 1 triệu đô thì tha, phải không? Trên thì không ạ. Trên thì phải lên ghế ngồi ạ. Hoặc là phải chích thuốc ạ. Câu trả lời của chúng ta là Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội của chúng ta, dầu là tội lỗi tệ hại nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Tội lỗi tệ hại nhất mà con người có thể hình dung được và đã phạm tội, đó là đã giết chính con một của Đức Chúa Trời khi mà Ngài đang ra sức tìm kiếm chúng ta, tìm và cứu chúng ta. Đó là một tội kinh khiếp mà người Do Thái đã phạm phải. Nhưng chúng ta nhớ Đức Chúa Giêsu ở trên thập tự giá, Ngài đã nói gì? Lại Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Đến cái tội khủng khiếp đó mà Đức Chúa Trời vẫn tha. Đức Chúa Giêsu vẫn cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho họ. Vậy thì có tội gì mà Đức Chúa Trời sẽ không tha được? Có hai phản ứng. Một người sẽ nói rằng Đức Chúa Trời có thể tha hết mọi tội trừ tội của tôi, bởi vì đó là tội trời không dung, đất không tha. Đó là có những người phạm những cái tội mà người đó thấy rằng tôi đã phạm tội quá lớn. Giống như người con trai quan đàn nói, tôi đã phạm tội với trời và với cha, không đáng, không xứng làm con của cha nữa. Nhưng mà cũng có thể có một cái phản ứng thứ hai, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ và có thể tha thứ hết mọi tội trừ cái tội mà một người nào đó đã phạm với tôi. Có nghĩa là tội gì cũng tha hết, nhưng mà tội người khác phạm với tôi, chính tôi thì không tha được. Vấn đề không nằm ở chỗ sự tha thứ của Đức Chúa Trời tới mức nào. Vấn đề không nằm ở chỗ tội lỗi của con người tới mức nào. Mà vấn đề ở chỗ là sự ăn năn có hay là không. Trong Ngôn Đoạn 28 câu 13 chép rằng: người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót, nghĩa là được tha thứ. Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va, còn Chúa tha tội ác của tôi. Thi Thiên 32 câu 5. Tôi thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi, còn Đức Chúa Trời sẽ tha thứ tội ác của tôi. Chúng ta trở lại với câu Kinh Thánh hết sức là quan trọng. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thanh tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Một lần nữa, tôi xin hỏi quý bà chị em, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ những tội nào? Tất cả mọi tội trừ một tội. Tôi không nói sai, tôi nhắc lại, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ hết mọi tội trừ một tội, và đó là tội mà chúng ta có thấy ở trong phần Kinh Thánh buổi sáng hôm nay. Chúa phán rằng các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha. Thậm chí ai nói phạm đến con người thì cũng được tha. Nhưng lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha. Thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Vậy thì tội nào không được tha? Tội nói phạm đến Đức Thánh Linh. Đó là câu trả lời chính xác. Chúa Giê-xu tha thứ từng tội lỗi, mọi tội lỗi và sự phạm thượng. Sự ân điển và sự thương xót của Ngài khiến cho Ngài tha thứ mọi cái hình thức, mọi hình thái của tội lỗi. Phạm thượng cũng là một hình thức của tội lỗi, nhưng ở đây được tách biệt ra có lẽ để dễ quan sát. Phạm thượng là một tội, cho nên những kẻ bị phạm thượng ở trong thời Cựu Ước phải bị đem ra xử tử bằng cách là ném đá. Ai nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va hẳn sẽ bị xử tử, cả hội chúng sẽ ném đá nó, mặc dầu đó là kẻ khách ngoại bang hay là sanh ở trong xứ. Hễ khi nào nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va thì sẽ bị xử tử. Nhưng mà Chúa Giê-xu phán rằng ngay cả phạm thượng cũng sẽ được tha nếu xưng tội và ăn năn. Nhưng phạm tội nghịch lại Đức Thánh Linh thì không thể tha thứ được. Phải chăng Đức Thánh Linh cao trọng hơn Đức Chúa Giê-xu? Phải không? Không, tuyệt đối không. Không. Vậy thì phạm thượng đến Đức Thánh Linh nghĩa là gì? Chúng ta thấy ở đây có hai cái loại nghĩa mà chúng ta phải khẳng định. Thứ nhất là cái nghĩa bối cảnh và thứ hai là cái nghĩa áp dụng. Nghĩa bối cảnh, phạm thượng đến Đức Thánh Linh có nghĩa là người Pha-ri-si và các thầy thông giáo đã kết án Chúa Giê-xu thi hành các phép lạ của Ngài bằng quyền năng của Sa-tan, chứ không phải bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Đó là tội, đó là sự phạm thượng. Hay nói một cách khác, gọi Đức Thánh Linh là Be-en-se-bun, là Chúa quỷ. Đức Chúa Giê-xu đã trừ quỷ bằng quyền năng Đức Thánh Linh, và người Pha-ri-si nói rằng Chúa đã dùng quyền của Chúa quỷ. Như vậy họ muốn nói rằng Đức Thánh Linh là Chúa quỷ. Đó là cái nghĩa bối cảnh. Và Chúa Giê-xu nói rằng đời này có nghĩa là khi Đức Chúa Giê-xu thi hành chức vụ công khai trên đất, hay là đời sau có nghĩa là thiên hy niên đó, 1000 năm bình an đó, cũng sẽ không được tha. Chúng ta đừng nghĩ đời sau là khi chúng ta đã qua đời, mọi chuyện ổn định rồi, chúng ta đã ở thiên đàng rồi. Ở thiên đàng thì chúng ta không còn tội lỗi nữa, thì chúng ta không nói đến vấn đề tha tội nữa. Phạm thượng đến Đức Thánh Linh có nghĩa là cứng lòng và không ngừng chống đối Đức Chúa Giê-xu Christ. Vì Đức Chúa Giê-xu Christ đã sử dụng quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Phạm thượng đến Đức Thánh Linh có nghĩa là không hề băn khoăn hay là da dứt vì đã lăng mạ Đức Thánh Linh. Và cũng không ngần ngại lập mưu để giết con của Đức Chúa Trời. Không hối hận, không ăn năn. Đó là phạm thượng đến Đức Thánh Linh. Bây giờ nghĩa áp dụng ở đây đó là một người thiếu lòng tin một cách liên tục đến Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ và kết thúc ở trong sự vô tính. Người đó đã liên tục từ chối sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh để có thể tin vào Đức Chúa Giêsu Christ, và người đó đang phạm tội đến Đức Thánh Linh. Tuần rồi chúng ta đã học một bài học rồi. Khi Đức Chúa Giêsu đi thì Ngài sẽ sai Thánh Linh đến, và khi Ngài đến thì Ngài sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình, về sự phán xét. Nghĩa là Đức Thánh Linh sẽ làm công tác ở trong lòng của mọi người, nhắc nhở họ, cáo trách họ để họ tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Và sẽ có những người bằng lòng tiếp nhận lấy, nhận lấy sự nhắc nhở đó, nhưng cũng có những người từ chối sự khiển trách, sự cáo trách của Đức Thánh Linh. Và sự liên tục từ chối và kết thúc ở trong sự từ chối Đức Thánh Linh thì do đó đã từ chối Đức Chúa Giêsu Christ, cũng có nghĩa là từ chối Đức Chúa Trời, và tội đó thì làm sao có thể tha được. Quý ông bà chị em đã thấy rõ cái điều này rồi. Như vậy tội phạm đến Đức Thánh Linh là một tội mang nội dung đó là hoàn toàn chối bỏ Đức Chúa Trời là Cha nhân lành vào lòng thương xót và vào lòng tha thứ. Tại sao vậy? Vì họ đã từ chối ơn cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu Christ. Vì sao vậy? Vì họ đã phủ nhận cái lẽ thật mà Đức Thánh Linh đã làm việc ở trong lòng của họ. Vì sao vậy? Vì họ đã không nhìn biết mình tội lỗi và đã phạm tội với Đức Chúa Trời để xin được tha thứ. Đó là vấn đề khiến cho tội lỗi phạm đến Đức Thánh Linh không được tha. Là bởi vì người đó thấy không cần tha và không xin tha thứ thì làm sao Đức Chúa Trời tha? Con người đã phản loạn và xa cách Đức Chúa Trời. Số phận của con người là hư mất đời đời. Tuy vậy vẫn còn có giải pháp. Đức Chúa Trời vẫn cho chúng ta không bị hình phạt, không bị hư mất, nhưng mà lại được hòa thuận với Đức Chúa Trời nhờ Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà có những người vẫn từ chối Đức Chúa Giêsu Christ, nhưng vẫn còn cơ hội. Họ vẫn còn có sự thuyết phục của Đức Thánh Linh. Thưa quý ông bà chị em, ngày nay Đức Thánh Linh vẫn còn đang hành động để thuyết phục con người ta tin Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng rồi xúc phạm và từ chối Đức Thánh Linh thì còn ai cứu giúp nữa? Bỏ tài, thầy chạy, phải không? Chúng ta có thể nói như thế. Đời đời không được tha thứ là bởi lẽ đó. Chúng ta đã phản loạn với Đức Chúa Trời nhưng còn có Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta từ chối Đức Chúa Giêsu Christ vẫn còn có sự thuyết phục của Đức Thánh Linh, và chúng ta từ chối và xúc phạm Đức Thánh Linh thì không còn ai có thể cứu giúp được nữa. Nhờ Đức Thánh Linh chúng ta chạy đến để xin được ăn năn và được tha thứ, được tẩy sạch bởi huyết của Đức Chúa Giêsu Christ. Và nếu không còn tin Đức Chúa Giêsu Christ, không còn chạy đến để xin Ngài tha thứ tội lỗi thì làm sao chúng ta được tha? Và điều cuối cùng chúng ta học ở đây buổi sáng hôm nay, ai có thể phạm đến Đức Thánh Linh? Câu trả lời rất hiển nhiên là những người không tin Chúa, phải không? Câu trả lời chính xác phải là mọi người đều có thể phạm đến Đức Thánh Linh. Bởi vì tội phạm đến Đức Thánh Linh là tội liên quan đến thân vị và công tác của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh, như chúng ta nói tuần rồi, công tác của Ngài liên quan đến vũ trụ, Ngài tạo dựng và bảo tồn vũ trụ. Liên quan đến Kinh Thánh, Ngài khiến người ta, những đầy tớ của Ngài chép Kinh Thánh, soi sáng cho chúng ta để hiểu Kinh Thánh, ban sức cho chúng ta để làm theo Kinh Thánh. Và công tác của Ngài cũng liên quan đến con người nữa. Ngài thuyết phục, Ngài cáo trách chúng ta để tin Chúa Giêsu Christ. Và khi chúng ta tin rồi thì Chúa tiếp tục ở trong và hướng dẫn, an ủi, bẻ trách, sửa trị chúng ta, và khiến cho chúng ta được dạy dỗ bởi lời của Đức Chúa Trời. Anh em chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến Ngài cứu chuộc. Vì vậy cho nên hình ảnh Đức Thánh Linh bị nói phạm đó là do con người có cái sự tự phụ. Vì con người đã quy về công việc của Satan khi đó là công việc của Đức Chúa Trời. Đó là điều hết sức là nghiêm trọng. Nhưng mà cũng có những người kiêu ngạo khước từ Đức Chúa Giêsu Christ và khinh thường lời chứng, lời thuyết phục của Đức Thánh Linh. Và cũng có những người phạm với Đức Thánh Linh khi cứ tiếp tục miệt mài ở trong tội lỗi của mình. Một người sau khi được nhắc nhở, cảnh cáo nhiều lần, được sự hướng dẫn soi sáng của Đức Thánh Linh nhiều lần, nhưng vẫn cứ miệt mài trong tội lỗi, hờ hững không biết Chúa, không nhận biết Chúa, thì chắc chắn sẽ làm phật lòng Đức Thánh Linh. Đây là điều mà chúng ta phải suy nghĩ trong buổi sáng hôm nay. Chúng ta đừng nói rằng bài học buổi sáng hôm nay dành cho ai đó ở ngoài kia là những người chưa tin Chúa. Không, dành cho chúng ta nữa. Bởi vì Đức Thánh Linh hiện đang ở trong đời sống của chúng ta. Ngài đang thi hành công việc của Ngài trên đời sống của chúng ta. Ngài cáo trách, Ngài hướng dẫn chúng ta. Và nếu chúng ta không mềm lòng lắng nghe sự nhắc nhở của Chúa, thì chúng ta đang làm buồn lòng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Điều mà chúng ta cần được nhắc nhở buổi sáng hôm nay, Kinh Thánh nói, còn nếu ai xưng tội mình thì Đức Chúa Trời là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta. Vấn đề không phải là tội lỗi của chúng ta tới mức nào, vấn đề không phải là sự tha thứ của Đức Chúa Trời ở mức nào, mà là chúng ta có ăn năn, có xưng tội mình ra không. Vì vậy, đáp ứng với Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ quyết định số phận của một con người. Xin Chúa giúp cho chúng ta, đừng để chúng ta thiếu lòng tin liên tục rồi dẫn đến kết thúc trong sự vô tín. Xin chúng ta, Chúa giúp cho chúng ta cũng đừng xem thường công việc của Đức Thánh Linh, liên tục từ chối sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Hãy cảnh giác, kẻo chúng ta đi quá xa đến mức không còn có thể quay lại được nữa, không còn có thể ăn năn được nữa. Hãy nhớ đến vợ của Lót, hãy nhớ đến Judas Iscariot. Thưa quý bạn chị em, hãy nhớ đến vợ của Lót, hãy nhớ đến vua Saul, hãy nhớ đến Judas Iscariot. Đó là những người thuộc về Chúa rồi. Hay nói một nghĩa khác là ở bề ngoài họ đã thuộc về Chúa, chúng ta không biết lòng của họ như thế nào, Chúa biết. Hãy nhớ đến vợ của Lót, hãy nhớ đến vua Saul và hãy nhớ đến Judas Iscariot. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của sự tha thứ. Nhưng hãy coi chừng kẻo chúng ta đi mỗi ngày một xa, 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 đến mức chúng ta không còn có thể quay lại, không còn có thể ăn năn được nữa. Và cho đến một lúc nào đó, như tôi có thưa quý bạn chị em, Đức Thánh Linh vẫn còn ở trong chúng ta, nhưng mà tiếng nói của Ngài nhỏ, nhỏ đến mức chúng ta không còn nghe nữa, không còn muốn nghe nữa. Và nếu chúng ta không muốn ăn năn, không muốn xin Chúa tha thứ nữa, thì Đức Chúa Trời sẽ không tha thứ. Và đó là lý do mà phạm tội đến Đức Thánh Linh sẽ không hề được tha. Không phải vì Đức Thánh Linh là đấng cao trọng hơn Đức Chúa Giêsu đến mức mà phạm tội với Ngài thì sẽ không được tha. Nhưng vì phạm tội đến Đức Thánh Linh có nghĩa là chúng ta từ chối sự nhắc nhở của Chúa và chúng ta quyết định quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Đó là điều hết sức nguy hiểm. Xin Chúa giúp cho chúng ta buổi sáng hôm nay được nhắc nhở một lần nữa. Hội Thánh Chúa cần phải làm công tác này, cộng tác với Đức Thánh Linh trong sự truyền giáo. Nhưng chúng ta cũng cần phải cộng tác với Đức Thánh Linh trong việc Chúa hướng dẫn đời sống chúng ta mỗi ngày. Xin Hội Thánh cùng nhau đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.